Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 12 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.
Hỗ trợ hơn 14.000 tấn gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2024 cho 15 tỉnh.
Mưa và rét sẽ tiếp diễn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến hết ngày 14 tháng 1.
Phản ứng của Nga, Ả Rập Xê Út về cuộc không kích của Mỹ, Anh tại Yemen.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 12 tháng 1, tại Phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 1. Theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, với các nghi lễ trọng thể nhất, ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.
Nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Joko Widodo thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ truyền thống và đối tác chiến lược với Indonesia trên nền tảng truyền thống lịch sử, các giá trị và lợi ích tương đồng, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, cũng như cam kết chung về luật pháp quốc tế. Hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ hài lòng về những bước phát triển mạnh mẽ, năng động của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia.
Trao đổi về một số phương thức hợp tác lớn trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, sớm xây dựng chương trình hành động giai đoạn 2024-2028 phù hợp với bối cảnh mới. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí, trên cơ sở các thành tựu hợp tác to lớn gần 70 năm qua, cần sớm đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới. Sau cuộc hội đàm rất thành công, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao đổi hai văn kiện hợp tác, gồm bản ghi nhớ về hợp tác công nghệ thông tin, truyền thông và bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá.
Tiếp đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đồng chủ trì họp báo, thông tin về kết quả của hội đàm và những nội dung chính trong định hướng hợp tác hai nước thời gian tới. Thông tin từ báo chí, hai bên đồng thời nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược giữa Indonesia và Việt Nam đã trải qua 10 năm. Trong quá trình đó, kim ngạch thương mại song phương đã vượt mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí nâng cao hơn mức kim ngạch này.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Theo Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đến ngày 10 tháng 1, đã có 15 tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 14.000 tấn gạo cứu đói. Đến ngày 10 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định hỗ trợ hơn 3.500 tấn gạo cho hơn 236.000 nhân khẩu bị thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho tỉnh Sóc Trăng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trên cơ sở các đề xuất của tỉnh, đơn vị đã tổng hợp cùng với Bộ Tài chính, rà soát, thẩm định báo cáo trình Thủ tướng hỗ trợ gạo trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu các tỉnh khi có quyết định phê duyệt, sớm triển khai cấp phát kịp thời trước Tết.
Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, từ nay đến hết ngày 24 tháng 2, tức ngày 1 tháng Chạp âm lịch năm Quý Mão, đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch năm Giáp Thìn, hãng nhận chuyên chở cành đào, cành mai dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay nội địa. Theo đó, các cành đào, cành mai cần được buộc thành bó, kích thước mỗi bó tối đa là 150x40x40cm và mỗi bó không quá 2 cành. Mỗi hành khách được mang theo một bó đào hoặc mai dưới dạng hành lý ký gửi với điều kiện chỗ đã được xác nhận trước trên các chuyến bay nội địa do Vietnam Airlines hoặc Pacific Airlines khai thác. Mức giá cước vận chuyển là 450.000 đồng một bó, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tuyên Quang cho biết, Hồ Thủy Điện Tuyên Quang sẽ xả nước phục vụ sản xuất vụ xuân 2024. Theo đó, thực hiện xả 2 đợt tổng cộng 12 ngày. Đợt 1 bắt đầu từ 0 giờ 00 phút ngày 23 đến hết ngày 30 tháng 1. Đợt 2 bắt đầu từ 0 giờ 00 phút ngày 18 đến hết ngày 21 tháng 2 năm 2024. Để bảo đảm phục vụ gieo cấy lúa vụ xuân 2024, yêu cầu Ban Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi, các địa phương khẩn trương duy tu bảo dưỡng các công trình, trạm bơm, nạo vét hệ thống mương máng, bám sát lịch xả nước, sẵn sàng các điều kiện dẫn nước tích trữ vào các ao đầm và các vùng trũng thấp, đồng thời hướng dẫn nông dân chủ động lấy nước đổ ải, trữ nước vào ruộng, bảo đảm có đủ lượng nước gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất.
Liên quan đến vụ việc ba cháu nhỏ 4 tuổi, 5 tuổi và 11 tuổi cùng trú tại thôn Tao Rong, xã Yapan, huyện Chư Sê rủ nhau làm thịt cóc để ăn, dẫn đến ngộ độc cấp tính vào sáng ngày 11 tháng 1. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, cả ba cháu nhỏ được đưa đến trung tâm y tế huyện Chư Sê cứu chữa. Tại đây, các bác sĩ xác định cháu nhỏ 11 tuổi đã tử vong. Đến sáng nay, lãnh đạo Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho biết sức khỏe của cháu nhỏ 5 tuổi đã ổn định qua cơn nguy kịch. Riêng trường hợp cháu nhỏ còn lại 4 tuổi đã tử vong ngay khi vừa đến cổng bệnh viện. Qua vụ việc này, các bác sĩ khuyến cáo các trẻ em, nhất là trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần có sự giám sát chặt chẽ từ bậc phụ huynh, người lớn trong chế biến sử dụng thịt cóc, tránh trường hợp ngộ độc đáng tiếc.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, mưa và rét sẽ tiếp tục diễn ra ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cho đến hết ngày 14 tháng 1. Dự báo ngày 15 tháng 1, khả năng sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ phổ biến thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khoảng 17 đến 19 độ C, nhiệt độ phổ biến cao nhất khoảng 20 đến 22 độ C, vùng núi có nhiệt độ khoảng 16 đến 17 độ C. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Chương trình tiếp tục với phần tin tức quốc tế. Ngày 12 tháng 1, Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út ra tuyên bố kêu gọi các bên kiềm chế, tránh leo thang căng thẳng trên Biển Đỏ sau khi Mỹ và Anh thực hiện các vụ không kích nhằm vào địa điểm của lực lượng Houthi ở Yemen một ngày trước đó. Tuyên bố nêu rõ Ả Rập Xê Út đang theo dõi chặt chẽ tình hình, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh và ổn định trên Biển Đỏ, cũng như bảo đảm tự do hàng hải, đáp ứng nhu cầu quốc tế. Trước đó, ngày 11 tháng 1, quân đội Mỹ và Anh đã tiến hành không kích hơn 10 địa điểm của lực lượng Houthi tại Yemen trong một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn bằng tên lửa phóng từ tàu chiến và các chiến đấu cơ.
Phản ứng trước việc Mỹ và Anh tiến hành không kích lực lượng Houthi ở Yemen, Phái bộ Thường trực của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết nước này đã đề nghị triệu tập cuộc họp khẩn trong ngày 12 tháng 1 liên quan đến các cuộc không kích quân sự của Mỹ và Anh. Kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2023, lực lượng Houthi đã bắt giữ tàu thương mại Galaxy Leader và tiến hành hơn 20 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các tàu thương mại và tàu hải quân ở Biển Đỏ. Mục đích là ngăn tất cả các tàu đi đến Israel qua tuyến đường biển quan trọng này. Houthi tuyên bố hành động của lực lượng này nhằm buộc Israel ngừng không kích giải Gaza.
Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Washington đã tạm dừng viện trợ quân sự cho Kiev. Theo đài RT của Nga, tuyên bố của ông Kirby được đưa ra trong bối cảnh cuộc tranh luận sôi nổi đang diễn ra tại Quốc hội nước Mỹ về tầm quan trọng của việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Tương tự, giới chức EU cũng thừa nhận rằng việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine đã bị trì hoãn do các vấn đề về sản xuất và hậu cần. Bình luận về tình trạng gián đoạn viện trợ quân sự từ phương Tây trong cuộc phỏng vấn gần đây, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói, châu Âu không biết cách tiến hành chiến tranh. Thật không may, các đồng minh của chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian để cân nhắc về cách thức và thời điểm tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược.
Theo số liệu chính thức được công bố ngày 12 tháng 1, tháng 12 vừa qua đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp Trung Quốc ghi nhận tình trạng giảm phát, ngược với xu hướng lạm phát ở các nền kinh tế lớn khác. Cục Thống kê Quốc gia NBS Trung Quốc cho biết, chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng cuối của năm 2023 đã giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Tháng 7 năm 2023, Trung Quốc rơi vào tình trạng giảm phát lần đầu tiên kể từ năm 2021. Sau đợt phục hồi ngắn ngủi trong tháng 8, giá cả hàng hóa liên tục giảm kể từ tháng 9. Trong cả năm 2023, lạm phát ở Trung Quốc tăng trung bình 0,2%, trái ngược với các nền kinh tế lớn khác vốn chứng kiến giá cả tăng vọt. NBS cũng cho biết chỉ số giá sản xuất PPI, thước đo lạm phát giá bán buôn đã giảm 2,7% trong tháng 12 năm ngoái, đánh dấu tháng giảm thứ 15 liên tiếp.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, đi chợ mà không mất tiền mua, đó là phiên chợ xuân không đồng vừa được các nhóm thiện nguyện Tâm Phúc, Tâm An, thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn Văn hóa Thông tin huyện Mộc Châu và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La tổ chức tại xã Triềng Hắc với mong muốn giúp người dân vùng cao nơi đây còn gặp khó khăn có một cái Tết ấm áp, tình sẻ chia.
Từ rất sớm, người dân nơi đây đã xếp hàng chờ mong đến lượt để mua các nhu yếu phẩm. Có thể nói đây là phiên chợ thực sự đặc biệt, Bởi lẽ khi đến chợ, người dân không cần mang theo tiền để mua hàng, mà thay vào đó là các mặt hàng đều bán với giá miễn phí. Phiên chợ bao gồm 30 gian hàng với đầy đủ các loại hàng hóa từ gạo, nước mắm, bánh kẹo cho đến chăn ấm, quần áo mới, đồ dùng gia đình. Bà Đinh Thị Hoa, ngụ tại xã Triềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ, đến đây bà cùng mọi người đều thấy thực sự ấm áp, hạnh phúc khi được lựa chọn các mặt hàng về cho gia đình vui xuân đón Tết.
Hôm nay tôi được tham gia phiên chợ không đồng, được tặng rất nhiều quà, gia đình tôi rất là vui. Năm nay ăn Tết sẽ vui hơn mọi năm.
Mỗi người dân được phát phiếu mua hàng để mua các mặt hàng được bày bán. Bà Hà Thị Phước, bí thư đảng ủy xã Triềng Hắc cho hay, ngoài nhu yếu phẩm tặng cho các hộ dân, các em học sinh còn được tặng xe đạp, sách vở và đồ chơi.
Đối với xã Triềng Hắc thì có 1.700 hộ và gần 8.000 khẩu. Tuy nhiên thì về mặt bằng kinh tế thì cũng còn có một số hộ còn khó khăn. Thì khi chuẩn bị đón Tết đến xuân về thì qua cái gian hàng không đồng này thì bà con được lựa chọn những món hàng để làm sao đón Tết nó vui vẻ và đầm ấm hơn.
Để người dân đón một cái Tết no ấm, đủ đầy, các đơn vị tổ chức và nhà tài trợ đã xây dựng kế hoạch và vận động tài trợ. Bà Đinh Thị Ngọc Quy, trưởng nhóm thiện nguyện Tâm Phúc, thành phố Hà Nội chia sẻ, sau gần 3 tháng chuẩn bị, đã có hơn 10 đơn vị tham gia phối hợp tổ chức và ủng hộ trên 3 tấn hàng hóa, vật phẩm.
Mong muốn là mang đến cho bà con một chương trình thật sự là ấm áp và ý nghĩa. Và nhóm thiện nguyện Tâm Phúc của chúng tôi cùng với nhóm thiện nguyện Tâm An đã kêu gọi một chương trình với gần 30 các mặt hàng, những mặt hàng thiết yếu cho bà con để sử dụng ngày thường và trong dịp Tết.
Phiên chợ Xuân Không Đồng do các cơ quan đơn vị nhà hảo tâm phối hợp tổ chức đã mang tình yêu thương, sự sẻ chia của cộng đồng đến với những hoàn cảnh khó khăn. Tết sắp thìn đang đến gần. Đây là những món quà đầy ý nghĩa giúp người dân vùng cao đón một năm mới đủ đầy và hạnh phúc hơn.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.